Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 1 gồm có:
trước hết là lễ Chúa Hiển Linh,
kế đến là kinh truyền tiên,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ Chúa Hiển Linh. Lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 1, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ Chúa Hiển Linh với khoảng 6.000 tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chào các nữ đan sĩ biển Đức người Argentina vừa đến đăng viện Mater Ecclesiae trong nội thành Vatican hôm thứ Tư ngày 3 tháng 1. Sau các bài đọc lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giảng.
I magi si mettono in viaggio alla ricerca del re che è nato. Essi sono immagine dei popoli in cammino alla ricerca di Dio.
Các đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị vua mới sinh. Họ là hình ảnh của các dân tộc đang trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, của những khách ngoại kiều hiện đang được dẫn lên núi của Thiên Chúa, của những người ở xa nay có thể nghe được lời loan báo ơn cứu độ, của tất cả những người lạc lối nghe được tiếng gọi thân thiện. Bởi vì giờ đây, nơi xác thể của hài nhi Bethlehem, vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện cho mọi người, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là một cuộc hành hương trong bản tính nhân loại của mỗi người chúng ta, từ xa đến gần. Các đạo sĩ có đôi mắt hướng lên trời, nhưng đôi chân của họ bước đi trên mặt đất, và trái tim của họ phủ phục tôn thờ.
Trước hết, các đạo sĩ hướng mắt nhìn lên trời. Họ sống trong nỗi nhớ về sự vô hạn và ánh nhìn của họ bị thu hút bởi các vì sao trên trời. Họ không sống chỉ để nhìn vào những ngón chân của mình, thu mình lại, là tù nhân của chân trời trần thế, lê bước trong sự cam chịu hay phàn nàn. Họ ngẩng đầu lên để chờ đợi một ánh sáng soi rọi ý nghĩa cuộc đời họ, một ơn cứu độ đến từ trên cao. Và như thế, họ nhìn thấy một ngôi sao nổi bật, sáng hơn tất cả, thu hút họ và dẫn họ lên đường. Đây là chìa khóa mở ra ý nghĩa thực sự của sự hiện hữu của chúng ta. Nếu chúng ta sống bị nhốt trong một phạm vi chật hẹp của những thứ trần thế, nếu chúng ta bước đi với cái đầu cúi xuống những thất bại và hối tiếc của chúng ta, nếu chúng ta tham vọng của cải và an ủi trần thế, thứ mà hôm nay tồn tại và ngày mai không còn nữa, ngược lại với những người tìm kiếm ánh sáng và tình yêu, thì cuộc sống của chúng ta sẽ lụi tàn. Các đạo sĩ, những người ngoại quốc và chưa gặp Chúa Giê-xu, dạy chúng ta nhìn lên, hướng mắt lên trời, ngước mắt lên những ngọn núi, nơi sự giúp đỡ sẽ đến với chúng ta, bởi vì sự giúp đỡ của chúng ta đến từ Chúa. Anh chị em thân mến, hãy hướng mắt nhìn trời, chúng ta cũng cần nhìn lên cao để học cách nhìn thực tại từ trên cao. Chúng ta cần cái nhìn lên cao trong hành trình cuộc sống, được đồng hành bởi tình bạn với Chúa, bởi tình yêu của người nâng đỡ chúng ta, bởi ánh sáng lời người hướng dẫn chúng ta như một vì sao trong đêm. Chúng ta cần cái nhìn lên cao trong hành trình đức tin, để nó không bị thu gọn vào một loạt các thực hành tôn giáo hay thói quen bên ngoài, nhưng trở thành ngọn lửa bùng cháy bên trong chúng ta, và khiến chúng ta trở thành những người say mê tìm kiếm khuôn mặt của Chúa và trở thành chứng nhân tin mừng của người. Chúng ta cần cái nhìn lên cao trong giáo hội, nơi thay vì chia rẽ dựa trên những ý tưởng riêng, chúng ta được mời gọi đặt Thiên Chúa trở lại trung tâm. Chúng ta cần cái nhìn lên cao để từ bỏ những hệ tư tưởng giáo hội, để tìm ra ý nghĩa của Mẹ Thánh giáo hội. Không được có tập quán giáo hội, hệ tư tưởng giáo hội, nhưng là ơn gọi giáo hội. Chúa chứ không phải lý tưởng hay dự án của chúng ta là trung tâm. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy tìm kiếm nơi người lòng can đảm không dừng lại trước những khó khăn. Tìm thấy sức mạnh để vượt qua những trở ngại, niềm vui sống trong sự hiệp thông và hòa hợp.
Các đạo sĩ không chỉ nhìn ngôi sao, nhìn những thứ trên cao, mà còn có đôi chân bước đi trên mặt đất. Họ tiến về Jerusalem và hỏi, vua dân Do Thái mới sinh ở đâu? Chúng tôi thấy ngôi sao của người xuất hiện, và chúng tôi đến thờ bái người. Cần nhớ một điều là, đôi chân gắn liền với sự chiêm niệm. Ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời đưa họ trở lại hành trình của những con đường trên mặt đất. Khi ngước nhìn lên, họ được thúc đẩy bước thấp xuống. Khi tìm kiếm Thiên Chúa, họ được sai đi tìm kiếm Thiên Chúa nơi con người, nơi hài nhi nằm trong máng cỏ. Bởi vì Thiên Chúa, đấng vô cùng lớn lao, đã mặc khải chính người nơi trẻ thơ bé nhỏ này. Cần có sự khôn ngoan, cần có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để hiểu được cả sự vĩ đại lẫn nhỏ bé nơi sự tỏ mình của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, đôi chân bước đi trên mặt đất, ân sủng đức tin không được ban cho chúng ta chỉ để nhìn lên trời cao, nhưng để bước đi trên những con đường của thế giới với tư cách là những chứng nhân của tin mừng. Chúa Giê-xu, ánh sáng chiếu soi cuộc đời chúng ta, không chỉ được ban để an ủi chúng ta trong đêm tối, nhưng để mở ra những tia sáng trong bóng tối dày đặc đang bao trùm nhiều hoàn cảnh xã hội khác nhau. Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta và chúng ta tìm kiếm người không bằng cách gắn chặt với một lý thuyết tôn giáo đẹp đẽ nào đó, nhưng bằng cách để cho mình bước đi trên hành trình, tìm kiếm những dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của người trong thực tế hàng ngày. Và trên hết, bằng cách gặp gỡ và đụng chạm đến da thịt của những anh chị em chúng ta. Việc chiêm ngắm Thiên Chúa thì tốt đẹp, nhưng nó chỉ mang lại hoa trái nếu chúng ta chấp nhận mạo hiểm. Mạo hiểm phục vụ là mang lấy Thiên Chúa. Các đạo sĩ tìm kiếm Thiên Chúa, một Thiên Chúa vĩ đại, và họ đã tìm thấy một hài nhi. Điều này rất quan trọng, đó là gặp gỡ Thiên Chúa bằng xương bằng thịt trên những khuôn mặt chúng ta gặp gỡ hàng ngày, đặc biệt là những khuôn mặt của những người nghèo nhất. Thật vậy, các đạo sĩ dạy cho chúng ta rằng, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao hơn, khiến cho chúng ta thay đổi lối sống và biến đổi thế giới. Đức Biển Đức 16 đã quả quyết rằng, nếu thiếu niềm hy vọng đích thực, người ta sẽ tìm kiếm hạnh phúc trong cơn say, trong sự dư thừa, trong sự thái quá, và người ta hủy hoại chính mình và thế giới. Vì lý do này, cần có những người có niềm hy vọng lớn lao, và do đó có nhiều lòng can đảm. Lòng can đảm của các đạo sĩ, những người đã thực hiện một cuộc hành trình dài bước theo một ngôi sao, và là những người biết quỳ gối trước hài nhi và dâng lên cho người những điều quý giá nhất của họ.
Cuối cùng, các đạo sĩ có trái tim phủ phục tôn thờ. Họ nhìn ngôi sao trên bầu trời, nhưng họ không nương mình trong một sự tôn thờ tách biệt khỏi trái đất. Họ bước trên đường, nhưng không như kiểu du ngoạn không đích đến. Họ đến Bethlehem và khi nhìn thấy hài nhi, họ sắp mình xuống và thờ lạy người. Sau đó, họ mở kho báu và dâng cho người vàng, nhũ hương và mộc dược. Với những món quà bí nhiệm này, họ cho biết họ tôn thờ ai. Với vàng, họ tuyên bố rằng người là vua. Với trầm hương, rằng người là Thiên Chúa. Với mộc dược, rằng người mang thân phận phải chết. Một vị vua đến để phục vụ chúng ta. Một vị Thiên Chúa trở thành con người. Đối diện với mầu nhiệm này, chúng ta được kêu gọi cúi mình và quỳ gối để tôn thờ. Tôn thờ Thiên Chúa đến trong sự nhỏ bé, đấng ngự trong cuộc sống bình thường trong gia đình chúng ta. Đấng chết vì tình yêu. Vị Thiên Chúa khi tỏ mình trên bầu trời bao la với những dấu hiệu của các vì sao đã để cho mình được tìm thấy trong một nơi trú ẩn chật hẹp, yếu đuối trong xác thể của một trẻ thơ, được quấn tả sơ sinh, được tôn thờ bởi các đạo sĩ và sợ hãi trước những kẻ ác. Anh chị em thân mến, chúng ta đã mất đi thói quen thờ lạy. Chúng ta đã mất đi khả năng mà sự thờ phượng mang lại cho chúng ta. Chúng ta hãy khám phá lại hương vị của việc cầu nguyện tôn thờ. Chúng ta nhìn nhận Chúa Giê-xu là Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa của chúng ta và chúng ta tôn thờ. Hôm nay, các đạo sĩ mời gọi chúng ta tôn thờ. Ngày nay, chúng ta đang thiếu sự tôn thờ. Anh chị em thân mến, như các đạo sĩ, chúng ta hãy ngước nhìn lên trời, chúng ta hãy lên đường tìm kiếm Chúa, hãy cúi lòng mình để tôn thờ. Hãy nhìn lên trời, tiếp tục cuộc hành trình và thờ phượng, và chúng ta cầu xin ơn không bao giờ mất đi lòng can đảm. Lòng can đảm để trở thành người tìm kiếm Thiên Chúa, những con người của hy vọng, những người biết mơ, dám can đảm nhìn lên trời, lòng can đảm kiên trì bước đi trên các nẻo đường thế giới, với sự khó nhọc của hành trình thật sự và can đảm tôn thờ can đảm nhìn lên Chúa, đấng soi sáng mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này, trên hết là ân sủng biết cách tôn thờ.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Sau thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ Dinh Tông Tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn về các đạo sĩ trong lễ hiện linh của Chúa. Ngài nói:
Cari sorelle fratelli, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
E buona festa.
Mừng lễ đến anh chị em.
Celebriamo l'Epifania del Signore, cioè la sua manifestazione a tutti i popoli.
Hôm nay chúng ta cử hành lễ hiện linh của Chúa, tức là cuộc tỏ hiện của Người với mọi dân tộc, được đại diện bởi các đạo sĩ. Họ là những nhà tìm kiếm khôn ngoan, sau khi để cho sự xuất hiện của ngôi sao chất vấn đã lên đường và đến Bethlehem. Ở đó, họ gặp Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria. Họ phụ phục và dâng lên Người vàng, hương và mộc dược. Những nhà thông thái nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một hài nhi đơn sơ, không phải nơi một hoàng tử hay một nhà quý tộc, nhưng nơi một người con của những người nghèo. Họ đã phụ phục trước Người, tôn thờ Người. Ngôi sao đã dẫn họ đến đó trước mặt một hài nhi, và họ, nơi đôi mắt nhỏ bé và ngây thơ của Người, nhận được ánh sáng đấng tạo hóa của vũ trụ, đấng mà họ đã dành trọn cuộc đời của mình để tìm kiếm. Đó là kinh nghiệm mang tính quyết định đối với họ và cũng quan trọng đối với chúng ta. Thực vậy, nơi hài nhi Giêsu, chúng ta thấy Thiên Chúa làm người. Sau đó, chúng ta nhìn Người, ngạc nhiên trước sự khiêm nhường của Người. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu ở lại trước mặt Người, tôn thờ Người trong bí tích thánh thể. Đó không phải là lãng phí thời gian, nhưng là mang lại ý nghĩa cho thời gian. Đó là việc tìm lại được con đường sự sống trong sự đơn sơ của sự thinh lặng giúp nuôi dưỡng con tim. Và chúng ta cũng cần tìm thời gian để nhìn các trẻ em như các đạo sĩ nhìn Chúa Giêsu. Những trẻ nhỏ nói với chúng ta về Chúa Giêsu với lòng tin tưởng, với sự gần gũi, với sự ngạc nhiên, sự tò mò lành mạnh, khả năng khóc và cười tự nhiên, khả năng mơ ước của chúng. Thiên Chúa là thế này: em bé, tin tưởng, đơn sơ và yêu sự sống. Nếu chúng ta ở trước hài nhi Giêsu và ở cùng với các trẻ em, chúng ta sẽ học được cách ngạc nhiên và chúng ta sẽ bắt đầu lại cách đơn sơ và tốt đẹp hơn, giống như ba vua vậy. Và chúng ta sẽ có thể có những góc nhìn mới và sáng tạo khi đối mặt với những vấn đề của thế giới. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, trong những ngày này, chúng ta có dừng lại để tôn thờ không? Chúng ta có dành một chút khoảng không cho Chúa Giêsu trong thinh lặng và cầu nguyện trước hang đá hay không? Chúng ta có dành thời gian cho các trẻ em để nói chuyện và chơi với chúng chưa? Và cuối cùng, liệu chúng ta có thể nhìn nhận các vấn đề của thế giới bằng đôi mắt của trẻ em hay không? Xin mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ của chúng ta, gia tăng tình yêu của chúng ta với hài nhi Giêsu và với mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ em bị thử thách bởi chiến tranh và bất công. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominus salve Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut divinificiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde,
Angelo Annunciante, Christi Fili Tuo, Incarnazione Coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Bà già nhà quê của tác giả Nguyễn Thanh Vũ, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Bà già ấy đã gần 70 tuổi, dáng người gầy nhom, đôi chân khẳng khiu như hai thanh tre non, nhưng trông khỏe lắm. Điều đó được thể hiện qua cách bà xách hai chiếc giỏ trái cây với dáng đi thoăn thoắt. Bà có thằng con ở thị thành, lên đó học, làm việc, rồi lấy vợ sinh con. Không thích cái cảnh làng quê nghèo đói, con bà quyết trụ lại chốn phồn hoa, rồi mua được căn nhà nhỏ. Vì nhớ con, nhớ cháu, nên một năm bà tới lui không biết bao nhiêu lần. Đường thì xa, ngồi xe đò đến y cả mông, nhức cả cẳng, mỏi cả cái tấm lưng già cồm cõi. Nhưng bà vẫn cứ đi. Mỗi lần nhìn thấy bà soạn trái cây, gà vịt, rau củ là chồng bà lại cầm ràm. Bà ơi, bà già rồi, ở nhà mà hưởng thú điền viên với tôi. Hà cớ gì cứ lên thị thành hoài cho nó mệt thân. Nó làm con, không nhớ đến cội nguồn, về thăm cha, thăm mẹ, thăm cái làng quê thanh bình này thì thôi. Chứ mình là cha, là mẹ, sao lại phải lụy nó? Bỏ dở việc soạn trái cây mới hái sau vườn, bà nói: "Ơ, ông này kỳ thật, ông cũng biết con mình nó làm quần quật suốt ngày mà. Có ở không như tôi với ông đâu mà trách cứ." Bà nói như thế tôi không đồng tình. Chẳng lẽ ngày chủ nhật, lễ, Tết nó cũng làm à? Nhiều năm nay rồi, nó có vác mặt về thăm ông già này đâu. Mất gốc, quên nguồn quên cội rồi. Tôi mà biết trước được điều này, chẳng thà không sinh con còn hơn. Thôi, được rồi, tôi cãi không lại ông. Tại tôi nhớ cháu nội quá mới lên thăm nó thôi. Được chưa? Lại nữa, cứ mỗi lần cãi nhau là bà đem đứa cháu nội ra làm bùa hộ mệnh, khiến ông thay đổi sắc mặt, phải bỏ đi chỗ khác thôi. Ông sợ cứ ngồi đó, nghe bà ca cẩm về thằng cháu nội, là ông nhớ, ông thương, ông mềm lòng, là muốn đón xe đò lên thành phố ngay lập tức. Cảm xúc này đã nhiều lần đến với ông. Nó mãnh liệt, khát khao, dâng trào tột độ. Cũng phải thôi, hai vợ chồng già chỉ có một thằng con trai, một đứa cháu nội, mà là ở xa nữa, thì hỏi làm sao cầm lòng cho đặng. Nhớ quá đi chứ. Nhưng ông thuộc tiếp người cứng rắn, mạnh mẽ, không để cảm xúc làm chủ lý trí. Thế nên, thỉnh thoảng, ông vẫn hay nhắc khéo để bà gọi điện lên hỏi thăm cháu nội, sẵn tiện ông nói ké vài câu. Giận thì giận, nhưng sáng ông vẫn phụ bà xách đồ ra đường cái đón xe đò. Những lần bà lên xe, ông không quên dặn: "Nè bà, lên tới nơi thì nhớ gọi điện về cho tôi. Vợ chồng nó mà đối xử tệ với bà thì cũng nói cho tôi biết. Tôi lên tới đó, xử tụi nó luôn." Bà ừ hử cho xong rồi lên xe. Bà hiểu tính ông thẳng như rụt ngựa, nên sau mỗi chuyến đi, bà chẳng dám kể cho ông nghe nhiều chuyện trên thị thành. Hầu như bà đều nói những câu chuyện tốt đẹp về con dâu,
con ruột, cháu nội. Ông đâu có biết, đã nhiều lần bà ra về trong nước mắt lưng tròng, nhưng bà vẫn cứ đi. Trên chuyến xe đò, thường lượt đi đa phần là những ông già bà cả lên thăm con cháu ở chốn thị thành. Hàng hóa chất đầy trên cabin, hầm xe như một cái chợ thu nhỏ. Mùi sầu riêng, mít, nhãn tỏa hương ngào ngạt. Lại có cả một không gian xanh mướt với hàng chục giỏ rau, bông bí, càng cua, rau muống, đọt lan. Thỉnh thoảng, khứu giác của hành khách còn cảm nhận được mùi heo quay, gà nướng, vịt luộc đang ẩn nấp ở những hộp nhựa được đậy kín. Tất cả hành khách đều mang hương làng quê lên phố thị. Bao giờ lên xe đò, bà cũng chọn nơi riêng lẻ, ghế cạnh bên không người ngồi, nơi gần cửa sổ hoặc hàng ghế sau cùng. Bởi bà không thích ồn ào, không ưa nói nhiều, chỉ muốn ngã lưng đánh một giấc cho tới bến xe. Vậy mà bà chẳng được yên thân. Xe chạy được khoảng 20 cây số thì dừng lại. Một người phụ nữ cũng chừng 70 tuổi, chọn ngay chỗ ghế gần cạnh bà ngồi xuống. Chỉ mới yên vị, người phụ nữ này đã bắt chuyện ngay. Chị lên thành phố thăm con cháu hả? Không để người khác bảo mình kém lịch sự, bà trả lời gọn lõn. Vâng, tôi lên thăm con trai. Người phụ nữ đó lại tiếp lời. Tôi tên Mai, con chị. Tôi cũng lên thăm con, nhưng mà con gái. Chị cứ gọi tôi là bà Cúc. Ồ, cả hai chúng ta đều mang tên một loài hoa đẹp, lại là màu vàng sang trọng nữa cơ chứ. Rồi bà Mai than thở. Không biết hoàn cảnh của chị có giống tôi không? Thiệt, cái thân già này nó khổ gì đâu. Có mỗi đứa cháu ngoại, nhớ quá mà chúng nó chẳng chịu về thăm. Buộc bà ngoại này phải còng lưng lên thành thị để nhìn mặt chúng. Còn với cái, nuôi cho ăn học, đủ lông đủ cánh, rồi bay đi luôn. Chẳng thèm nhớ nơi chôn nhau cắt rúng là gì nữa. Nghe đến đây, chợt thính giác bà bị thu hút, lôi cuốn. Bởi trong câu chuyện buồn này, bà bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Bà hỏi, thế chồng chị đâu? Sao không đi thăm? Đàn ông mạnh tay mạnh chân, dễ lên xuống xe, xách giỏ, vác đồ. À, thì tôi cũng đang định hỏi chị câu đó. Ông nhà tôi mất lâu rồi, giờ ở có một mình với cô em gái. Hai chị em không chồng, nương tựa nhau mà sống qua ngày. Chồng tôi vẫn mạnh khỏe, nhưng ông ấy giận tụi nhỏ nên hờn mát, không thèm lên thăm. Hai bà già chỉ mới quen nhau có 10 phút, nhưng rất hợp ý, nói chuyện huyên thuyên. Câu chuyện chủ yếu nói về con cái với ý than phiền. Điều này làm cho cả lơ xe cũng ngạc nhiên, vì bao năm đi xe này, chẳng bao giờ thấy bà nói chuyện nhiều như thế. Có lẽ, bao nhiêu năm qua, bà chỉ chờ có một người đàn bà cùng hoàn cảnh với mình, để mà nói hết những đau khổ, bứt rứt trong lòng. Rồi cả hai bà còn trao đổi số điện thoại, hẹn nhau ngày về. Đến bến xe, hai bà tự đón xe ôm về nhà con mình mà chẳng dám điện cho chúng ra rước vì sợ chúng nhăn nhó cho là phiền phức. Con bà ở ngoại ô, gần bến xe nên chỉ 10 phút là tới chỗ. Đến nơi bà bước vào nhà, thằng cháu thấy bà nội vội mừng như trúng số, lăng xăng ra xách quà phụ bà. Trong khi con trai và con dâu ngó mắt nhìn, chẳng thèm hỏi một tiếng. Bà xuất hiện trong ngôi nhà một cách tầm thường, thừa thải. Bà lặng lẽ đặt giỏ trái cây xuống, định cho vào tủ lạnh, thì cô con dâu lên tiếng. Mẹ mới lên à, mẹ khoan đừng bỏ mấy thứ đó vào tủ lạnh. Bên trong chứa nho, táo, lê mỹ nhiều lắm rồi, cứ để bên ngoài rồi hẳn tính sau. Bà để qua một bên, rồi mở giỏ đồ ăn định đặt con gà luộc vào ngăn đá, khi nào ăn thì rã đông. Nhưng cô con dâu lại cản: đừng để vô đó mẹ ơi, hôi lắm. Mẹ đi luộc lại, rồi có đói thì dùng luôn đi. Cơm con nấu sẵn rồi đấy. Lúc này con trai của bà mới chịu buông tờ báo xuống, càm ràm: mà con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng có mang mấy cái đồ quê mùa này lên đây để chật nhà. Ở thành thị này cái gì mà chẳng có. Mẹ thấy đó, nhiều lần mẹ mang lên rồi chỉ mẹ với thằng Tính ăn. Mà từ đây con cũng không cho nó ăn nữa. Nó mà đau bụng giữa đêm thì làm sao đi bác sĩ kịp. Con ơi, đây là đồ ở nhà mình mà con, làm gì có chuyện ngộ độc. Con biết, nhưng con phòng ngừa thôi. Dứt lời, hai vợ chồng về phòng sửa soạn quần áo đi ăn tiệc. Bà lủi thủi mang thức ăn ra sau nhà hâm nóng, rồi ngồi đó ăn như người ở đợ. Thằng Tính tắm xong, chạy ra định ăn cùng nội, thì mẹ nó cấm: mẹ đã dặn, không được ăn lung tung nghe chưa? Mở tủ lạnh uống sữa, tối về thì mẹ mua gà rán cho dùng. Bà ức ức lắm, gấp miếng thịt gà mà cứ nghẹn ở cổ họng, nước mắt cứ chực trào ra. Hình ảnh con dâu, con ruột thờ ơ với bà đã diễn ra nhiều lần, nhưng lần này bà không thể nào kiềm chế được nữa. Bà tự nhủ: con ơi là con, sao con lại phủi đi tất cả nguồn cội thế? Chính những cái quê mùa tầm thường đó đã nuôi con khôn lớn nên người kia mà. Bà buông đũa, ngồi chống tay lên cằm mà khóc cho thật đã để hạ nhiệt. Đã từ lâu, con trai bà không còn thuộc về bà nữa. Bà hiểu rất rõ điều đó. Bà lặn lội từ quê lên đây chỉ vì bà muốn dùng bữa cơm với thằng cháu nội, rồi hai bà cháu gọt trái cây ăn, kể chuyện cho cháu nghe. Vậy mà những món quà quê chất chứa tình thương ấy lại bị bỏ phí nằm lăn lóc trong góc nhà. Thằng cháu nốc hết ly sữa, bất giác thấy nội khóc, nó hồn nhiên hỏi: bà ơi, sao bà nội khóc vậy? Bà nội nhớ ông nội phải không? Thôi bà nín đi, chút nữa con gọi điện cho bà nói chuyện với ông. Ý chết, giờ bà mới nhớ, bà chưa điện về quê. Bà vội móc cái điện thoại trắng đen trong túi áo bà ba, bấm ngay số ông xa mà thằng cháu đã lý lắc lưu vào danh bạ. Nhờ có chế độ cuộc gọi nhanh mà bà khỏi căng mắt nhìn số máy. Hai bà cháu tranh thủ trò chuyện với ông nội cho đến khi vợ chồng con bà về. Hôm sau, bà ra về sớm hơn dự định. Con bà chẳng thèm hỏi nguyên nhân mà có lẽ hai người đã biết được câu trả lời. Bà ra bến xe thì nhận được cuộc gọi từ bà Mai, người khách mới quen trên chuyến xe hôm trước. Không hẹn mà gặp, hai người lại về chung chuyến xe. Hóa ra bà Mai cũng bị con cái lạnh nhạt tương tự. Bà đi chuyến xe này về thì nằm luôn một chỗ. Sau khi xe dừng bước trước cổng làng văn hóa, do suy nghĩ mông lung, bà bước hụt bậc thang nên té nhào, gãy chân, phải băng bột. Phải 10 ngày sau thì con bà mới lái xe về thăm. Khỏi phải nói, thấy bà nằm đó với cái chân băng bột trắng xóa, thằng cháu chạy ùa lại ôm bà mà khóc, trong khi cha mẹ nó đứng đó ngó nhìn. Lúc này chồng bà mới lên tiếng: giờ thì hai đứa bay vui lắm rồi chứ gì. Mẹ bay gãy chân, sẽ không còn lên thành phố làm phiền tụi bay nữa đâu ha. Nhìn cháu tao kìa, nó là con nít mà còn biết tình máu mủ ruột rà là gì. Nói xong, ông chắp hai tay sau lưng bỏ ra sau vườn, mắt võng nằm. Con dâu và con trai bà vẫn đứng trơ ra đó, mắt dường như có chút đỏ hoe. Ông bực ra mặt, còn trong lòng bà lại vui mừng. Bởi cũng nhờ tai nạn như thế này, con cái mới chịu về thăm quê hương, về thăm cha mẹ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.